Kính thưa cộng đoàn, đoạn tin mừng của Thánh Gioan mà chúng ta vừa được nghe chính là lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu trước khi bước lên thập giá. Và lời cầu nguyện ấy chính Chúa Giêsu đã dành cho các môn đệ của Ngài. Các môn đệ ấy không chỉ là những môn đệ, những tông đồ trong thời của Chúa Giêsu, mà là dành cho cả chính chúng ta cũng là môn đệ của Chúa. Đó là điều chúng ta phải tin chắc chắn như vậy. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu ở trong tin mừng nói thế nào: con cầu xin cho họ bởi vì họ không thuộc về thế gian, thế gian ghét họ. Như Chúa Giêsu cũng trong một đoạn tin mừng đã nói: anh em sẽ bị điều đến nhà cầm quyền, vua chúa, quan tòa. Họ sẽ lên án anh em, họ ghét anh em, họ tố khổ anh em, họ giết chết anh em. Chúa Giêsu không hứa một điều gì nó êm đẹp, nó ngon lành, nó thuận lợi theo cái nhìn của con người. Không, Chúa không hứa như vậy, bởi vì đó không phải là con đường của Chúa đi. Cũng tin mừng Thánh Gioan, khi Chúa Giêsu ở dinh quan Phi-la-tô, chúng ta nghe thế nào? Phi-la-tô bảo ông là vua. Chúa bảo: phải, tôi là vua, nhưng mà nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, quân đội tôi chiến đấu để tôi thoát khỏi tay người Do Thái. Không, nước tôi không ở thế gian này. Thế nhưng mà Chúa Giêsu là vua. Phải, tôi là vua, và vì thế tôi đến trong thế gian để làm chứng cho sự thật. Ai hâm mộ sự thật thì nghe tôi. Cho nên nếu những ai nghĩ rằng quyền bính của Thiên Chúa và của Hội Thánh nhìn theo kiểu thế gian và cố gắng thiết lập theo kiểu thế gian thì không phải là cách nhìn của Chúa. Nhưng mà Chúa đến để làm chứng cho sự thật, cho nên phải hâm mộ sự thật, yêu mến sự thật, bảo vệ sự thật. Mà sự thật đích thực là từ ở nơi Chúa. Còn những cái sự thật mà chúng ta thấy ở trong trần gian này, ở mọi thời đại, ở mọi khía cạnh, ở mọi quan niệm, ở mọi con người khác nhau, nó chỉ là tạm thời. Và chính vì nó là tạm thời, cho nên nó có lúc thế này, có lúc thế khác. Có lúc nó chỉ là cái gì đó, nó thoáng qua. Xác định rất rõ cái con đường. Và vì thế chúng ta thấy con người ta sống cần phải đi tìm và yêu mến, hâm mộ sự thật. Và hâm mộ sự thật một cách đích thực. Thưa cộng đoàn, rằng mỗi người chúng ta đều biết rằng mình chỉ sống có một thời, không có hai cái đời ở trần gian này. Nhưng mà cái oái oăm ở đây là chúng ta không biết được là lúc nào chúng ta chết. Tức là cái khoảng cách của chúng ta sống, khoảng thời gian chúng ta được hiện diện, chúng ta không biết được. Và vì vậy chúng ta vẫn cứ phải sống và vẫn cứ phải tìm tất cả những cái gì nó thuận lợi, nó đắp đổi, nó làm cho cuộc sống của chúng ta được trọn vẹn. Từ tiền tài, danh vọng, vật chất, đến cả hạnh phúc của trần gian này nữa, của gia đình, của bạn bè, của hàng xóm láng giềng. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng là con người, cũng ý thức rằng nó chỉ có một cuộc đời ở trong trần gian này, không có cuộc đời thứ hai. Các ngài cũng yêu mến sự sống chứ. Nhưng mà các ngài là những con người, như là tin mừng nói, là những con người biết chọn lựa ở trong kho tàng cái mới và cái cũ. cái trường tồn vĩnh cửu và cái tạm thời giới hạn, cái mạnh mẽ và cái yếu đuối. Các ngài biết chọn lựa, mà một khi đã nói chọn lựa, đương nhiên nó phải có cái mặt trái của nó là hy sinh. Vấn đề là chọn lựa như thế nào? Cộng đoàn ngày hôm nay mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta thử hình dung lại tất cả dung mạo và cuộc đời của các thánh tử đạo Việt Nam. 117 hiển thánh và một chân phước A Rê Phú Yên là những người được hội thánh tôn phong, và không phải chỉ có thế mà thôi, hàng hàng lớp lớp các vị chứng nhân tin mừng trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta đã đổ máu ra để minh chứng cho đức tin, thuộc đủ mọi thành phần, từ quan quyền như quan Thái Bộc Michael Hồ Đình Hy, hay là những người lính khố xanh khố đỏ, những người lính của thời Bách Hải, từ những người lái buôn như Thánh Matthew Lê Văn Ngẫm, từ những ông trùm như là Thánh Andre Kim Thông, từ những chủng sinh và nam có, nữ có, Thánh An Đê Lê Thị Thành, hay chúng ta còn gọi là bà Thánh Đê, quê ở Phúc Nhạc, cũng mạnh mẽ, can trường tuyên xưng đức tin. Khác nhau, phong phú, đa dạng. Và thưa cộng đoàn, tất cả những nhân chứng đó không phải là xa lạ, mới đây, rất gần gũi với chúng ta. Mới tuần trước thôi, thì tại tu viện Thánh Abbe Tô Cả, tức là nhà thờ Đa Minh Ba Chuông, long trọng mừng kính kỷ niệm 150 năm ngày bốn thánh tử đạo ở Hải Dương, trong đó có hai giám mục, một linh mục và một thầy giảng, đức cha Hepmosila Liêm, đức cha Valentino Vinh, cha Amato Bình và thầy Đa Minh Nguyễn Duy Khang, thầy giảng. Rất gần gũi, rất phong phú, rất đa dạng. Và chúng ta thấy có một điểm chung ở nơi các thánh tử đạo Việt Nam, đó là vui vẻ, cam trường đón nhận để tuyên xưng đức tin của mình. Rất đơn giản, các ngài không chống đối, bởi vì các ngài không đặt cái quyền bính, cái hy vọng của mình ở trần gian, nhưng các ngài yêu mến trần gian này, yêu mến ở cái chỗ là các ngài muốn trao truyền đức tin cho những người khác, chứ các ngài không dùng ảnh hưởng, không đạp đổ tất cả những gì đã có. Giữa hai cái phạm trù nó khác nhau, nhưng mà không phải là tách biệt nhau. Đời sống đức tin làm cho con người ta sống tốt, và nó phải ở trên bình diện của tất cả những cái gì nó khác trong cuộc đời này, trong xã hội này. Không đối đầu, nhưng mà đặt lên trên. Và vì vậy các ngài đã mạnh dạn, đã can đảm tuyên xưng đức tin và yêu mến mảnh đất quê hương Việt Nam này. Nhưng các ngài muốn trao cái gì nó đẹp nhất, nó tốt nhất, nó ý nghĩa nhất, nó đích thực nhất, đó chính là ơn là con cái Chúa và tuyên xưng đức tin. Xin lỗi cộng đoàn, chỉ hai mảnh gỗ đặt vào nhau thôi, chéo nhau thôi là cái gì? Chẳng có nghĩa gì cả, nếu nhìn theo cái cảnh của con người. Thế nhưng mà khi đã nhìn nhận là thập giá thì nó khác. Đối với người Hy Lạp là điên rồ, người Do Thái là sự sỉ nhục, bởi vì nó là thập ác, nó là bản án cho con người, là sự sỉ nhục. Nhưng mà đối với người Kitô hữu, nó là mầu nhiệm tình yêu, bởi vì chính con Thiên Chúa dùng nó là phương thế để cứu độ con người, mầu nhiệm của tình yêu. Cho nên các thánh tử đạo Việt Nam đã mạnh dạn, can đảm thà chết không quá khóa, không bước qua thập giá. Bởi vì các ngài tuyên xưng mầu nhiệm tình yêu, tuyên xưng vào mầu nhiệm tình yêu ấy. Chúng ta sống trong xã hội, trong thời đại ngày hôm nay, không như là thời các thánh tử đạo Việt Nam, chẳng ai người ta đặt gỗ để cho chúng ta bước qua, vô ích. Thế nhưng mà có những cách chúng ta trà đạp lên mầu nhiệm tình yêu. Khi chính thái độ sống của mình không làm cho mầu nhiệm tình yêu ấy được mọi người tôn trọng, không làm cho Thiên Chúa được hiển lộ ở trong cuộc đời của mình, làm cho cái chết của Chúa Giêsu trở nên vô nghĩa ở trong cuộc đời của mình, qua lời ăn tiếng nói, qua lối ứng xử của mình, qua thái độ của mình, qua sự chọn lựa cái yếu tố thế gian, yếu tố của bóng tối, yếu tố của sự ác, chứ không phải yếu tố của sự sáng, của thánh thiện, thì chẳng khác nào là phỉ nhổ vào thập giá, chẳng khác nào là chà đạp thập giá trong cuộc đời của mình. Cho nên tôi thiết nghĩ rằng khi chúng ta mừng lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta tự hào là mang dòng máu hồng của các thánh tử đạo, thì chúng ta cũng mạnh dạn mang dòng máu đức tin của các ngài để tuyên xưng trong chính đời sống của mình, để cho mọi người thấy được đời sống đức tin của người Công giáo là như thế nào, thấy được hình ảnh của Chúa Kitô được cứu độ, thấy được tình thương của Thiên Chúa. Và như thế thì chúng ta xứng đáng nối gót theo gương của bậc tiền bối chúng ta là các thánh tử đạo Việt Nam. Amen.